ไหม
ตอนนั้นผมซื้อคิดแทนคุณครับว่าแหละคุณเองคือหนึ่งที่แล้วผมให้รับรองคือเพื่อว่าผมหาที่ตรงลึกให้บางคนครับเราเจ้าทำไรกับแข่งสับชิดระยะคือในเดือนแค่คือทำไรทุกท่านเตือนประดุษจะบีของทุกคนเตือนที่ตรงลึกเสียเลยครับการดีทำไรเดินทุกองสับชิดcông viên thì hôm đó chưa công đức là chúng con cảm thấy sung sướng rất mừng và công việc cũng thành từ sự thương mến của chư công đức cũng như chư quốc hiền và các ngài đã về đây để chứng minh cho cái buổi sinh hoạt thành công ngày thứ ba của chư quốc hiền. Và một lần nữa chúng con xin có mừng chư công đức và thương mến chúng con chư quốc hiền về đây cho chúng con một ngày sinh hoạt và ban pháp chủ cho chúng con đến một chút có hiện ngày hôm nay là một cổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, xin niệm ơn tòa Minh Bảo trụ trì tỉnh thất Quán Âm tại San Jose. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2016, cũng là một cái nhân duyên rất là thù thắng. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm đến thăm nhằm lễ vía Đức Đại Hạnh Phổ Hiền, chúng trúng Phổ Hiền nữa. Mình nghĩ là nó là sự tình cờ thôi chứ không có cái sự sắp đặt trước. Những quý vị biết là tháng nay là tháng 2 là tháng có nhiều ngày vía nhất trong năm không? 8 tháng 2 là vía gì? 8 tháng 2 Yên Phật học Thích Ca Xuất Gia là 1 tháng 2, Yên Phật nhập Niết Bàn 19 tháng 2, 21 tháng 2 thì ngày hôm nay. Thì lần này cái đoàn chúng tôi về thì thấy có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là San Quan Âm rất là sáng sủa, đẹp đẽ, rộng rãi, phải không quý vị? Con mừng một tràng pháo tay nha con. Được sự thương mến của
chúng Quốc Hiệp vận động và cái kỳ công kỳ của cái bảo trợ hôm nay là cho chúng Quốc Hiệp nữa.
Dạ vâng, giờ thì cho chúng Quốc Hiệp tràng pháo tay nha. Đó là cho nên Phật không nói là nhiệm vụ của người xuất gia là hoàn pháp lợi sanh, nhiệm vụ của người tại gia là hộ trì tam bảo. Đúng là quý vị một cánh bên phải của một chim đại bàng, nếu mà chim đại bàng chỉ có một cánh duy nhất thì không thể bay được lên không trung được. Chư tăng ni là một cánh phải và một cánh trái, với Phật tử tại gia cũng là một cánh phải là cánh trái của đại bàng. Đạo bà cũng thăng tiến thì phải cùng cấp chung ha, mình mới có thể bay cao, còn không thì bay nửa cánh nó như là đài dưới đất thôi. Phật pháp có hưng thịnh thì như trong đại luật nó nói là đạo do nhân tạo, đạo tại tâm hoàng, tam bảo hưng long thì đi vi thủ. Này đạo là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành lập trong hiện thế, đến nay cũng hơn 2600 năm lịch sử. Nhưng mà này đạo đó nếu chỉ ở tại Ấn Độ không, không có ngài Xá Lợi Phất, không có ngài Hồ Kiền Liên, không có ngài Cư Ma La Thập, rồi thì không lan truyền ở các xứ Afghanistan, Pakistan, rồi thì Trung Quốc, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản và Tây Tạng, thì gần đây nữa thì là những xứ Âu Mỹ. Thì rõ ràng là cái giáo pháp nó phải chuyên chở qua chư tăng và chư ni. Tam bảo hưng long, ngôi tam bảo ở khắp nơi trong thế gian này, thế gian trụ trì tam bảo chẳng hạn, thì người cư sĩ tại gia và người cư sĩ là thuần thành hộ trì cho chư tăng và chư ni để có những cái đạo tràng trang nghiêm như thế này, không có gì hơn là giới luật vẫn làm đầu. Nếu mà giới luật không có hành trì, không có tu tập thì Phật pháp không được như ngày hôm nay. Quả thật chúng ta trên thế giới này cho đến bây giờ chưa được biết, cũng như đã đi nhiều châu lục khác nhau, thì chúng ta có gần 700 ngôi chùa và những con đường tỉnh xá như thế này. Trong đó năm vừa rồi có theo chúng Phổ Hiền, cũng đạo tràng Phổ Hiền, Phổ Hiền nữa. Nên quý vị cũng không mừng Phổ Hiền có theo đạo tràng mới ha. Thì trong đoàn đi kỳ này tất cả là tăng ni là 11 vị, đông quá không có chỗ ở, cho nên mới trình bày với cô đồng từ là làm sao đây. Thì cô nói là dạ không sao, chúng con sẽ nói thêm chỗ ở. Thì quả thật đến đạo tràng Phổ Hiền kỳ này ngồi dự giảng ở quan âm tỉnh xá thì chuyện chỗ ăn chỗ ở chỗ tu tập rất là ổn định, đó là điều rất là đáng tháng. Rồi chúng tôi thì có trình độ thông tiếp thì quý vị biết rồi. Ai chưa biết trình độ thông tiếp chẳng ngoài không biết hết. Giới thiệu tiếp nữa là đại đức pháp trú, quý vị chưa biết này chưa biết rồi ai chưa biết rồi giơ tay coi. Đã khoảng 10 vị chưa biết, ai ngôi là quá khá đông. Thầy là đệ tử lớn của thiền sư Nhất Hạnh, tu Nguyễn Lòng Mai khoảng 15 năm. Sau đó thầy về làm việc với giáo hội Giáo Năm Thống Nhất Âu Châu. Bây giờ thầy trụ trì chùa Điểu Quán ở Phúc Bình Hai, thủ đô Đông Mạc, và chùa Quang Minh là đệ tử ý chỉ của chúng tôi. Thầy rất là giỏi tiếng Anh. Trong đoàn đi kỳ này thầy sẽ đảm nhận được phần tiếng Anh cho những Phật tử mà cần nói tiếng Anh để Phật pháp cho người Mỹ và người Mẹ. Rồi tiếp theo vị ngồi bên trái tôi đó là ai biết? Vị nào chưa biết giơ tay coi nhé. Dạ, cũng nhiều, nhưng mà chắc chắn nhạc Phi Long là quý vị nghe rồi. Có nghe nhạc đó là thầy Viễn Giác, tức là nhạc sĩ Phi Long. Dạ vâng. Đến từ Na Uy, đến từ Na Uy. Làm xứ rất là lạnh. Ngồi bên phải tôi là tiến niệm Phật của thầy Thiền Đạo đến từ Long Beach, Nam Cao Liên. Niệm sư Minh Huệ là trụ trì Đình Thất Thanh Lương, Sacramento. Bên kia một niệm sư mới đến từ Việt Nam, đó là niệm sư Tịnh Văn. Vâng, thì bây giờ thì hôm nay thì tôi sẽ nói cái phần cuối cùng của chương trình sáng nay, thì cô đồng từ cũng có đắc bạch. Thì bây giờ thì tới 12 giờ đó, thì mỗi vị sẽ giới thiệu phần mình khoảng 15 tới 20 phút cho đúng 12 giờ. 12 giờ thì dùng trưa, xong rồi thì có chương trình của thiền hội đó, mấy em sẽ đánh piano. Hôm nay nhà có lời không? Nhà không có lời thì đánh piano. Có ai hát? Giờ thì tốt. Sau khi dùng trưa lại thì cũng thỉnh chư Trung Đức và tất cả quý vị trở lại đây một lần nữa để các em biểu diễn. Sau khi biểu diễn xong thì chúng tôi thông tiếp sẽ có một tiếng để tiếng rưỡi đồng hồ đó quý vị. Nghỉ giải lao một chút thì chiều thì thầy Pháp Trú sẽ có cùng tiếng tới tiếng rưỡi cho đến 4 giờ thì chấm dứt. Chỉ nói chuyện chương trình ngày hôm nay thôi. Nếu nói thêm thì quý vị quay. Người Việt Nam rất là dễ thương và vì ít nhớ mà hay quay. Dạ vâng, mình đoán muốn nói gì vậy? Mình đoán nói thêm đi.
Vừa rồi con được con đồng thời cho biết cái lịch trình sinh hoạt của Hội Hồng Đa và được chưa Tổng Đức sắp xếp cái lịch trình. Hay điện thoại cũng như quán diện. Quán hiểu nghe tin chú Tôn Đức về đây muốn cúng dường tam bảo những cái có hát không phải vậy đó thì hai cháu đã học tập các tuần nay và nghe chú Tôn Đức nói là sau giờ dùng cơm đó thì con nghĩ thì Phật tử mà con đây thì nghe tin chú Tôn Đức về rất là biết đến cảm ơn về tham dự, nhưng mà khi cơm xong rồi đó chắc là con sẽ về. cho nên con không tỉnh. Chưa có
bước qua
trước khi ăn cơm, trước khi dùng cơm cho hai giám được trình diễn cũng như ta bảo trước để cho bà con có cơ hội để thưởng thức.
Hay đó. Hoặc là bây giờ chuẩn bị kịp không? Quý thầy cứ nói lo chuẩn bị đẹp piano lên. Trong lúc sang cãi giữa hai thầy và ba thầy nói thì mấy con đàn piano bây giờ chuẩn bị kịp không? Hai con sẽ chuẩn bị đi ha. Từ từ. Có thể là hai thầy trình bày phần của mình xong để cho mấy em nó sẽ hát liền như thế này. Dạ, bây giờ thỉnh thức độ thông tiếp có vài lời cũng như đề tài giảng của mình trong đoạn và thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Niệm Phật, kính ngưỡng bái bạch và lời trưởng tòa chúng thưa thiền trụ trì, thỉnh tòa trụ trì thì sẽ hoan hành, kính thưa cùng tất cả quý huynh đệ đồng hương Phật tử tham dự hôm nay. Riêng chuyên đề sự giúp đi xin với hòa thượng thì cũng nhắc nhở mình và nhắc nhở huynh đệ luôn là chúng ta luôn luôn có một thánh giá mà từ xưa tới giờ không bao giờ mất, tức là từ đầu tới chân của chúng ta cái gì cũng sanh diệt hết, nhưng mà chúng ta có một thánh giá tức là Phật tâm, tâm Phật, tâm chân thật không sanh diệt, phải không? Mà chúng ta thường bị bỏ quên. Thật ra quý vị và chúng tôi đến học giáo lý của Phật là nhớ lại cái của mình đang có. Trong kinh Pháp Hoa Phật dạy là cái cùng tử có viên ngọc nằm trong chéo áo á, mà quên đó thì cũng vậy. Thành ra giáo lý của Phật Pháp rất là cao siêu, nhưng mà chúng ta tại vì quên không nhớ thành ra không sống được cái cái cao siêu đó. Và chẳng hạn như những cái danh từ chân tâm Phật tánh thì rất là xa, nhưng mà với nhà Phật nếu chúng ta sống được những cái Phật tâm thì chúng ta không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp là không còn luân hồi, mà không luân hồi thì vĩnh viễn chúng ta sẽ không còn sanh già bệnh chết, không còn đau khổ nữa. Cho nên ở pháp hội của hòa thượng Duy Nghiễm, gọi là hòa thượng Diệu Sơn, thì trong pháp hội có khoảng 500 tỳ kheo, nhưng mà có một vị thọ cái giới sa di mà không chịu thọ giới tỳ kheo thì gọi là vị này tên là tên cao thì gọi là sa di cao. Một hôm thì khi thì ngài thì hòa thượng Duy Nghiễm than tòa thuyết pháp thì tất cả tiêu tỳ kheo và sa di đi vào gần xong hết, thì đi cuối cùng là sa di, thì ngài hòa thượng Dược Sơn hỏi sa di cao, con có nghe Trường An náo loạn không? Thì cái vị sa di cao này 42 tuổi và nói rằng bạch thầy, nước con an ổn. Thì ngay đó ngài hỏi rằng tại nghĩa là ông nhờ xem kinh mà được hay tụng kinh mà được? Thì sa di cao nói bạch thầy, con không phải xem kinh mà được, do con tu từng tâm niệm giờ phút nào cũng không lơ lỏng. Thì sau đó thì nói rằng nếu ông nói ông tu vậy chở dưới núi những người cư sĩ lên đây cũng tu, tại sao họ không được? Thì ngay đó sa di cao nói bạch thầy, không phải những cư sĩ đó họ lên tu đây họ không được như con, mà tại vì họ không chịu nhận. Giờ cái gì thấy nè, ông thầy cũng hỏi này, này sa di cao, con có nghe Trường An náo loạn không? Thì hỏi Trường An tức là ở thủ đô có ồn ào không? Thì ông sa di cao này nói rằng bạch thầy, nước con an ổn. Trả lời vậy là nó trật rồi, đâu có trúng với câu hỏi phải không? Trúng không? Không mà đúng. Tức là ông thầy cũng hỏi là sa di cao, con nghe Trường An náo loạn không? Nghĩa là tâm ông có lăng xăng ồn náo như ở thủ đô không? Thì ngay đó sa di cao vì có chỗ ngộ, có chỗ sống cho tu, mới nói rằng bạch thầy, nước con an ổn. Hỏi Trường An mà trả lời nước, tức là nước tâm, tức là trong lòng không còn vọng tưởng nữa. Tại sao vậy? Tại sao mà khi mình tu mà chạy vọng tưởng? Chư Tổ thường dạy là vọng tâm còn khó vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập Niết Bàn, vọng tâm là gốc mê man, chúng sanh vì nó sáu đàn chuyển luân. Tại vì nếu mà cái nước mà không an ổn thì nước nó lộn xộn, mà trường an không ồn ào thì vẫn còn vọng tưởng. Cho nên bà thầy, nước con an ổn tức là tâm con sạch, không còn những cái lăng xăng lộn xộn nữa, tức là con hằng biết rằng cái tánh giác đang ở với con, mà mê là chúng sanh, mà giác là Phật, mà giác là gì? Giác là biết. Thành ra cái câu trả lời là nước có an ổn thì ngài hỏi rằng ông do tụng ông sao mà được, thì nói dạ con do tụng kinh, do tu hành mà được. Thì tổ mới gạn lại, tức là vì thầy biết người này đã ngộ đạo rồi, mới hỏi rằng tại sao những người dưới núi lên đây tu hành, những cư sĩ mà tại sao họ không được với ông, cũng tụng kinh mà tại sao không được với ông? Thì vị này nói dạ bạch thầy, tại vì họ không chịu nhận. Không chịu nhận là không chịu nhận, mình có tánh giác quên, không chịu nhận. Cái gì thấy nè, cái người nào không chịu nhận á, lúc tụng kinh thì tụng nhỏ, mà lúc nghe lộn thì nghe lớn, phải không? Thành ra lúc đó quên hay nhớ? Quên. Mà lúc đó mình biết là mình đang tu đi chùa, thành ra lúc đó nếu mà mình có giận ai thì nó nhỏ nhỏ thôi, tụng kinh tụng không ra hơi mà chữ lộn chữ lớn lắm, lúc đó là mê tỉnh mê. Cho nên lúc đó ngài mới hỏi rằng tại sao họ cũng tụng kinh mà không được với ông? Nói dạ bạch thầy, không phải họ không nhận, không phải họ không có, không phải họ không được, mà vì họ không chịu nhận, không chịu nhận cái tánh giác hằng hữu. Cho nên trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm thọ ký, Đức Thế Tôn dạy gì? Người nào thờ Phật, lại Phật, tụng kinh Phật, hộ trì Tam Bảo và hết lòng lo Tam Bảo thì số muộn gì cũng thành Phật. Hôm nay chúng tôi tới đây thấy đạo tràng của Thượng Tọa, tỉnh xá Thượng Tọa, chúng tôi thấy mà có hưng thành hưng một lần nữa. Và cái việc có sa di cao như vậy, chúng tôi nói qua một phần nữa là của Việt Nam là chúng tôi đang tu của Trúc Lâm Yên Tử và Hòa Thượng Thanh Từ đang làm khôi phục lại cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì lúc đó Trúc Lâm Yên Tử ngài được hưởng giác hoàng, lúc đó ngài bỏ sát với đó rằng bạch thầy, sao mà tâm con cứ lăn xăng lộn xộn hoài, không biết thế nào là tu cho trúng. Thì ngài mới nói rằng buông xuống, thì nói rằng bạch thầy, con cứ quên hoài quên không được, thành ra con buông không được. Thì lúc đó điều hữu giác hoàng, tức là vô trần nhân tâm, nói rằng buông không được chính là cái một câu rất là đơn giản, nhưng mà ngài bỏ sát ngài đại ngộ. Bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ áo của chân thiếu mặc đây, cái y đang mặc đây, hay là nhiều khi cái kiến mình đeo đó để mình quay sách cơ sinh đó, cái đó trong tôi hay ngoài tôi? Ngoài. Để cái đầu tôi ngoài tôi, trong tôi? Rồi ngoài bỏ chết quay rồi. Cái đầu này trong, phải chưa? Cái bỏ được là bên ngoài, mà bỏ không được là ở bên bên trong. Vậy thì ngồi đây mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Cái hộ 512-16 ngàn con nhỏ nó hốt quẩy hàng hết giao, mình gần đi Việt Nam rồi, có lẽ nó tính dự thì sao? Thì nhớ đó là gì? Cái đó bên ngoài hay trong? Chứ tưởng nó trong là thua thôi nè. Giỏi quá. Cho nên cái gì thấy hồi nãy đó, Hòa Thượng nói người Việt mình đó ưa nhớ hay ưa quên? Tôi quên nữa. Mà tôi bảo đảm gì không bao giờ quên. Ai chứng nợ mình không bao giờ quên. Quên là mất rồi. Thành tôi nghe ta nói, tôi không nói gì cũng nghe không? Tôi nói câu nào gì nghe nè. Nói hay, làm ít, ưa cười, thích mua đồ rẻ là người Việt Nam. Đúng không? Do đó nghĩa là buông xuống, buông không được chính là cái, buông không được chính là cái tánh giác của mình. Nếu người nào mà biết là cái đó bên ngoài mình giả, bên ngoài mình mà mình buông không được, tức tưởng là mê, mà mình buông được cái lúc đó là giả. Bây giờ mình nếu mình cái giác hoài, cái gì thấy là Nếu mình mà có tánh giác rồi đó, có người nào chửi mình lúc đó mình giận hay mình cười? Giận hay cười? Bảo đảm gì bây giờ ai đụng tới gì ta đang gì cười thoải mái. Mà chút nữa đi ra đường thì đụng một cái biết không, đụng cái đi đâu mà đuôi nó thấy nó mới đi chùa ra rồi, phải không? Mà lúc mình tỉnh giác thì sao? Xin thưa quý vị, chúng tôi cũng từng là cư sĩ như quý vị, thì là chúng tôi biết khi mà bây giờ chúng tôi thấy nhiều khi những cái mạng trên mạng đã thấy một cái dân tộc chúng tôi không nói tên đi qua Thái Lan ăn mà hot cái ít á, nên là ăn đồ lấy quá nhiều, ăn tôm ăn tép rồi lấy nhiều lắm, chúng tôi nói gì thì biết phải không? Lấy quá nhiều. Thì bây giờ tới Việt Nam, ở Mã Lai thì nghe là lãnh sự quán Việt Nam mới tổ chức cái ngày lễ quốc mà quốc khánh Việt Nam, thì mời ở bên bộ ngoại giao của bên Mã Lai lại ăn, nhưng mà cũng khó chịu ít, mà người Việt mình đó lại là cũng bưng quá nhiều, thậm chí tới sau này người ta trên mạng tôi mới xem 2 ngày nay mình thấy người Việt mình cái đó, tại giờ họ không có gia nhập vào đạo tràng cổ hiền nên họ gia nhập thường không có chuyện đó. Và khi mà mình tỉnh giác đó, chúng tôi thấy chẳng hạn như cái ở thiền viện chúng tôi đó, thì một tháng tổ chức chúng tôi bắt con trai một ngày nhưng cũng 24 giờ. Đầu tiên đó, thì ai cũng vậy, tới thì buổi sáng thì chuẩn bị 6 giờ là tọa thiền, nhà 5:30 cái có một vị vô đó, mình ở thiền viện đâu có nhiều rét lưng. À, bên đây 2 cái, 4 cái, nhưng mà trước là tới 20 mấy người. Ngày buổi sáng 5-6 giờ tụng kinh, mà 5:30 một vị đi vào tắm, thì kể như rồi thua không? Thua đậm rồi. Trong lúc chờ cái vị vô đánh răng thì kiếm chút xíu thôi. Do đó khi mà tánh giác mình có đó thì biết buổi sáng muốn tắm là tắm thức 3 giờ, chúng tôi đi đâu thì muốn tắm thức 3 giờ mình tắm để giờ kia tới đi ngủ. Chứ là 6 giờ hành trì kinh, tụng kinh mà 5:30 vô tắm là mình quên không có tánh giác đâu đó. Cái thứ hai là lên ăn, quý vị thấy giáo lý của Phật, Đức Phật dạy chúng ta hơn là người cha dạy con, hơn người mẹ dạy con. Quý vị xuất gia đi rồi sẽ biết ăn một miếng còn ngay trong miệng, không có gấp thêm. Trong lúc đang nhai không có gấp, trong lúc đang nhai mà gấp thì gì? Sợ hết. Mà sợ hết là gì? Là tham, phải chưa? Thành ra nhai đó, khi mà có cái mình lấy lên bổn không được đó, là cái tánh giác đó trùm khắp hết rồi, không có mình nhìn ở đâu cũng là Phật hết. Từ nghĩa là hữu tình vô tình đồng vi chủng trí. Cho nên quý vị thấy chúng ta đây sợ gì mà chúng ta lăn lộn hoài là gì? Giác được có chút xíu mà phần giác, mà còn như mình cứ khiên ôm, cho nên mình cứ lăn lộn hoài trong sinh tử luân hồi. Và hôm nay quý vị đã có cái duyên gặp được Phật pháp, hãy ráng tu. Người đời như là sống thì không quá 100 năm, mà lòng lo thế sự ngàn năm chưa vừa, mãn lo tính chuyện hơn thua, việc tu xem nhẹ nặng lo việc đời, phải không? Thành ra giờ mình quay trở lại, đó là ai mà sống 100 tuổi mà không biết tu thì không bằng sống 1 ngày mà mình biết tu, thì khi đó mình mang đời này qua đời khác được. Thành ra chúng tôi mong rằng tất cả vấn đề chúng tôi khi tu ở tại đây ngồi dưới đó, nhiều khi là có cha có mẹ anh chị em chúng tôi ngày trước, thành giờ này mình gặp các pháp hội này, đây là cái đại phúc. Thành ra chúng tôi có nói chuyện ngay trong cái 1-2 vị hôm qua đi, tôi nói rằng con hồi sáng này con tụng kinh con thấy cái con rưng rưng nước mắt. Tôi nói cô nhiều đời tu rồi, nhiều khi đời trước là đi cô đời này em còn thiếu cái gì nó mới trở lại trả. Và bên nhà thiền ấy, một là cười hai là khóc, rất là cảm nhận được cái ân điển của Đức Phật để lại cho mình mà mình không tu rất là uổng. Tại nó mong rằng tất cả huynh đệ có cái thân người rồi không phải là dễ, được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu, khó nghe giáo pháp tuyệt vời, khó xem được Phật ra đời đóng thai. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta đều có tánh giác. Đức Phật nói Như Lai là Phật trở thành, các con là Phật sẽ thành. Ở đây có vị nào không sau này về với Phật mà quét nhà quét cửa lao bàn ghế cho Phật không? Đưa tay lên coi.
Trời ơi, đông dữ vậy, không được không? Nghe nè, các vị nói mấy bà sám đã tu cho bà Phật có vừa làm con, đâu có bụi đá cho bà quét, vàng rồng là đất khắp nơi, ngày đêm sáng cắt qua trời lưới dưng, đâu có rác mà quét. Đức Phật không có gì tu bằng với Đức Phật, chưa có tôn giáo nào nói rằng sau này tín đồ sẽ bằng với giáo chủ. Duy của Đức Phật là nói rằng sau này các vị sẽ làm Phật, đúng không? Tin không? Tin là không có làm câu hỏi cho Phật, mà làm Phật mới được, đúng chưa? Mô Phật. Có gì từ 1 giờ thì không tiếp gặp cái gì nữa. 2 giờ.
Bây giờ mời thầy Pháp Trú trình bày Phạm Vũ Huy.
Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa thầy trưởng đoàn, kính thưa thần thọ trụ trì, thưa quan âm, kính thưa chư tôn đức cùng Phật tử nhân tiền ở đây. Chúng ta khi chúng tôi được lần này trở lại hôm nay thăm đạo tràng chùa Hoa Âm ở đây thì thấy không khí rất là tươi mát hơn năm trước, sáng sủa như là thần tạo gì đó, sáng sủa rộng rãi hơn năm trước. Và chúng tôi thấy trên mặt mọi người đều có một nụ cười rất là đẹp. Thì Đức Phật cũng thường nói chúng ta mỗi người chúng ta đều được đóa hoa, chúng ta đều được đóa hoa, giống như đóa hoa vậy. Do đó chúng ta có thể tu tập và có thể hoan hỷ và vui vẻ tươi mát trong đóa hoa được. Trong tiếng Nhật dụng thì có một bài kệ khi mà chúng ta chưng hoa, cắm hoa, cắt hoa để cắm trên bàn thờ cúng dường cho Phật Bồ Tát, thì có một bài kệ là xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Và chúng ta nghĩ là mỗi vị ở đây là vị Bồ Tát đó, mà muốn đem cái hạ nguyện của mình, muốn đem cái sức lực của mình, muốn đem cái hình thức của mình đi vào trong cuộc đời để làm điều gì, giúp cho những người kém may mắn hơn mình, những người chưa có cơ duyên để gặp Phật pháp và được đi với hội thành trưởng đoàn cùng với cái đoàn Phật pháp hàng năm, còn những như là các nơi khác, chúng tôi cũng cảm thấy mình cũng có đóng góp một phần rất là nhỏ nhau của mình vào cái công trình Phật pháp đời sau. Và ở đây thì còn nhiều các vị đã hầu tác giới hết rồi, đúng không? Các vị mà có cái nơ vàng ở trên áo là đã thọ tác giới hết rồi, đúng chưa? Do đó mà chúng ta ở đây, chúng ta mỗi vị chúng ta là một đóa hoa, là một vị Bồ Tát có thể làm đẹp cho cuộc đời. Và đó là cái công việc của chúng ta, công việc của một cái người. Khi mình đã tu tập, mình đã thọ giới, mình đã tu tập được một khoảng đường dài ở trong cái giáo pháp Đức Phật, chúng ta học hỏi được rất là nhiều, và chúng ta cũng đã tu tập được một phần để cho con người mình đã có nhiều cái an lạc, nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái niềm vui, thì mình đem cái niềm an lạc đó, cái hạnh phúc, cái niềm vui đó và cái sự giác ngộ đó, một phần giác ngộ vừa từng tạo vừa nói giác phần thì cũng chưa toàn giác, toàn giác là như thế Đức Thế Tôn, thì phần giác ngộ của mình, một phần cái sự hiểu biết của mình, trí tuệ của mình đi đem vào và phóng hiến cho cuộc đời. Chúng ta ở gia đình chúng ta thì chúng ta cũng có thể thực tập cho người ta mang được. Chúng ta đi tu tập về nhà, chúng ta có nụ cười, chúng ta phải có sự hoan hỷ thì chúng ta mới hiến tặng được cho gia đình, hiến tặng được cho con cháu cũng như là những người thân trong gia đình. Mình đi về mình trong lòng mình được bỏ 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 rồi buồn bực thì nó mình chưa có tiếp nhận được cái gì hết, giờ mình chưa có thành tựu được cái gì hết. Ở trong cái đạo tràng khi mà đến đây thì trong lòng quý Phật tử cảm thấy an lạc không? chúng ta vừa nói ở trong cái đạo tràng này thì đó là cái duy sức rất là lớn của chúng ta. Như các nhà cũng có nhắc nhở được là thân người rất là khó và được nghe Phật pháp cũng rất là khó, và chúng ta được ngồi đây nghe Phật pháp và chúng ta vung tưới cái đó hoa trong tâm mình, hoa tâm. Mỗi chúng ta đều trong cái pháp hoa Đức Phật đã dạy, Đức Phật thì hiện trên cõi thế gian này chỉ duy nhất một mục đích là gì? Là chỉ bào chúng sanh mọi ngọn nhà Phật thì nhất, đúng không? Tức là thấy được cái đau hoa tâm, thấy được cái Phật tánh của mình và làm hiển lộ cái Phật tánh của mình ra và thành Phật. Thì trong cái quá trình tu tập đó, chúng ta cũng mỗi người chúng ta đều phải trải qua con đường của ta tạo và từng hạnh nguyện của từng mỗi người. Thì chúng ta vừa nói lúc nãy mỗi người một đóa hoa, có thể cô này là đóa hoa học chứ tôi đẹp, anh này là đóa hoa hoa gì anh muốn ban gì một con hoa sen, một cái hoa sen rất là tương nhuận tinh khiết. Dạ. Thì chúng ta ở mỗi con người chúng ta đều có những cái hạnh nguyện khác nhau. Ngày hôm nay là ngày Viết Phổ Hiền, thì Đức Phổ Hiền có bao nhiêu nguyện?
10
thập chủng đại năng. Thì ngày có 10 cái đại nguyện, cái nguyện lớn. Thì có cơ hội chiều nay chúng tôi sẽ chia sẻ thêm, khai triển thêm, sáng sắc thêm về 10 cái nguyện đó. Và chúng tôi cũng có một cái bài hát về ca ngợi về 10 hạnh nguyện Phổ Hiền. Chiều nay có cơ hội chúng tôi lúc khoảng 3 giờ bây giờ thì chúng tôi có cơ hội và chúng ta chúng tôi trong cái bài đó thì chúng tôi có cơ hội hát cái bài ca mà Đức Phổ Hiền của quý vị nha. Trong những thất vọng thì mong rằng đạo tràng chúng ta luôn luôn tinh tấn và luôn luôn có cái pháp của đề tâm để mình tu học trên cái con đường Bồ Tát đạo của mình và nguyện là đời đời kiếp kiếp sẽ đi trên con đường Bồ Tát đạo để mà thành tựu cái đạo nguyện của mình. Nam mô.
Dạ, hai con nhận hộ cái chuyện gì? Bắt đầu chương trình tự giới thiệu đi. Hai con tự giới thiệu.
thánh hiển hay nghe hỏi. Nghe hỏi đời mà nghe cũng được lắm, nhưng mà thật ra không hiểu, đi mà con không hiểu. Nhưng mà cha hết sức thực tập để mà cúng dường Tam Bảo cũng như chị Tụng Đức ở đây. Và thật sự cố gắng cái tự gì để cho quý thầy cũng được biết cái thầy gì đó. Bài gì? Những cái tôn đức ba hai em xin cúng dường tất cả bốn bài, bây giờ được một bài từ đi cái tôn đức sắp xếp thì cho
cả tiếp luôn đi cho nó xong hết phần
tiếp luôn
dạ, cho xong luôn hết một phần bây giờ
thôi đâu cái nước thì tiếp nữa.
Thank you.
công đức đã ưu tiên cho thầy cái áo và cúng dường cho ban nhà cho hôm nay chúng ta bảo sao xin ra cảm niệm ơn vô hiền đã quan hệ lắng nghe các cháu của bài cuối cùng. Không biết cái bài vừa rồi tôi nghe hình như rất là quen, hình như là một cái cây câu chuyện tình love story các bạn có đi lớn mà cũng đến tình tình bài này bài cuối cùng cho xin lấy nha. Thành đồng the last one.
Tôn đức tăng ni trong đồng pháp cũng như được thầy Dương và hòa thượng tạo nhân duyên chúng con được chia sẻ những cái kiến thức Phật pháp mà con được học được. Thì thưa quý ngài như quý Phật tử, ở trong cái cuộc sống mà dị nguyên lúc nào chúng ta cũng có hai mặt, có thiện có ác, có đen và có trắng, có sáng thì phải có tối, mà nó luôn luôn ở trong cái cuộc sống hàng ngày cũng như là trong cái nhân sinh của vũ trụ này, chúng sinh chúng ta đều luôn luôn là hướng về những cái tốt lành, những cái chân thiện mỹ. Mặc dù ở trong cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những cái sự đau buồn, đầy dẫy những cái ác, nhưng mà trong chúng ta thì ai cũng đều luôn luôn muốn gọi là bỏ thiện, bỏ cái ác mà dưỡng dương cái thiện tâm ở trong chúng ta. Và trong Phật pháp thì chúng ta luôn luôn là có bóng tối và có ánh sáng, và trong chúng ta chắc chắn ai cũng vậy, chúng ta đều luôn luôn hướng về ánh sáng cả. Từ tất cả những chúng sinh con đấm đấu cũng hướng về ánh sáng, thiêu thân cũng hướng về ánh sáng, và chúng ta cũng hướng về ánh sáng. Nhưng mà trong bao nhiêu ánh sáng, trong muôn ngàn ánh sáng ấy, có ánh sáng nào hơn ánh sáng của Phật hay không? Từ một ánh sáng nhỏ nhất như là cái bóng nước ban đêm ở dưới biển soi rọi, ta thấy được ánh sáng long lanh đó, ta thích cái ánh sáng đó, ta đánh lên đến cái ánh sáng của những cái bóng đèn như thế này, hoặc là những cái ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, vân vân. Nhưng mà rồi những cái ánh sáng ấy chỉ là phương tiện để chúng ta thấy, để chúng ta sinh hoạt thôi. Nhưng mà những cái ánh sáng ấy không bao giờ đưa chúng ta đến được trong dương giải thoát an lành tịnh tình như là ánh sáng của Phật. Thưa quý vị, nếu không có ánh sáng của Phật pháp, không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khai thị cho chúng ta, không có cái giáo pháp của ngài, thì chắc có lẽ ngày hôm nay chúng ta không được ngồi hôm ngay cái đạo tràng tịnh pháp công âm này, và chúng ta đã được hưởng cái niềm an lạc trong cái sự tu tập này. Nếu không có ánh sáng của Phật, chắc có lẽ trong chúng ta sẽ gặp rất là nhiều đau khổ, mà chúng ta cũng sẽ không biết nương vào đâu để mà chúng ta quay trở lại, để chúng ta tìm lại cái an lạc đó. Tôi ví dụ như có một người Phật tử không có hiểu là khi mà có một người chồng đi về bên Việt Nam chơi, để rồi về bên đó thì gặp những cái nàng tiên ở bên Việt Nam, rồi lại có cái vấn đề mến thương, rồi âm thầm về bên này là làm, rồi gửi tiền về bên kia để cho cái cô kia là sống cái quán cà phê, rồi về bên này thì sau cuộc cà phê xong rồi kêu hết thì cứ bên kia cứ đòi tiền, và hai người lại thương nhau và có đứa con với nhau. Nhưng mà cái tham vọng của những cái người chưa có biết đạo, chưa có biết là nhân quả nó như thế nào, thì họ luôn luôn cứ đòi hỏi, và người ở bên này thì cứ tiếp tục hết gửi tiền này, rồi bán nhà, rồi gửi về bên kia, rồi để rồi có một ngày nào đó sẽ về bên kia, về bên Việt Nam để sống luôn, để nghĩ rằng sẽ có một cái hạnh phúc ở bên kia. Thì hỡi ơi, khi mà về bên kia thì có một hôm về đột nhiên thôi, thì cái cô vợ của mình lại là đang sống với một người thanh niên khác ở trong cái quán cà phê ấy. Thì cái vị này rất là đau khổ, rất là đau khổ, cứ nghĩ rằng là mình thương cái cô nàng ấy, mình bỏ cái người vợ bên này, mình thương cái cô nàng ấy trẻ hơn, đẹp hơn, nhưng mà sẽ sống một cuộc sống gọi là hạnh phúc về già, gửi thứ về bên đó khi già rồi ở bên này nặng quá, về bên kia sống cho nó được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà gặp cái trường hợp như vậy thì quá đau khổ, thì về lại ở bên này đau buồn quá, thì về bây giờ đòi tôi gọi cho nó là nói là đó đây là cái nhà của tôi. Nhưng mà thật sự đó, tôi xin lỗi ông, cái nhà này không phải là của ông mà chính là của mẹ con chúng con, của tôi chứ phải là của ông. Ông không có cái gì ở trong này hết. Đau khổ không? Tiền của mình gửi về, nhưng mà bây giờ là nó mất lại, mà biết ra rồi thì lại là một cái sự ai không. Thì bây giờ đang là phải đi về bên làng này lại cho bây giờ sống nhà bên đó. Thì về bên này thì rất là đau khổ, thì không biết đâu lang thang, thì gặp một ngôi chùa. Một cái ngôi chùa đó là một cái ngôi chùa làm trên xứ Đức. Và chúng ta thấy anh cái ông này khoảng chừng 65 tuổi 65 tuổi lang thang đi mô xin chúng tôi được lời Phật. Bây giờ khi mà gặp đau khổ lại là đau khổ rồi mới là xin vô lời Phật. Mà lời Phật chắc có lẽ là để cầu cho mình được bình an, cầu cho mình sẽ được những cái tiền của mình sẽ trở lại. Nhưng mà gặp rồi thì chúng tôi hiểu được là cái tâm trạng của người này, chúng tôi mời vô uống một ly trà để rồi được nghe vị này kể chuyện. Thì thực sự ra thì ông nói rằng, thưa thầy, con có những cái chuyện buồn mà không biết tâm sự cho ai. Chỉ có được biết là quý thầy là những cái bậc tu, thì những cái người mà có thể giữ bí nhất, thì con xin được chia sẻ những cái đau buồn của tôi. Và nó lại có chuyện gì thì cứ nói bậc thầy. Trong đầu con là luôn luôn là muốn tự tử, họ muốn sống luôn. Tại vì cuộc đời này nó quá nhiều cái cám dỗ mà nó không làm cho con nó là quá mỏi mỏi mệt. Vì con là không muốn, cứ muốn tự tử không. Mà con không biết là con tự tử thì cứ suy nghĩ hoài, có nên hay không. Có nhiều lần mà con muốn nhảy thật, nhưng mà rồi con cứ đắn đo, bây giờ không biết sao, con có thầy có cái lời khuyên nào hay là có cái pháp gì để cho con được an lạc hay không? Thì chúng tôi thấy như vậy thì chúng tôi mới nói là thì cuộc đời này, ở trong cuộc đời này ai cũng có cái nỗi buồn, ai cũng có cái nỗi khổ, không riêng gì ăn mình để chúng tôi cũng có những cái nỗi buồn nỗi khổ. Nhưng mà mỗi người đã có cái một mỗi cái nghiệp nó khác nhau, không ít thì nhiều. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái nghiệp của mình, hiểu được Phật pháp, hiểu được lời Phật dạy, thì mình theo lời Phật dạy thì mình có thể mình quay về, mình được an lạc hơn. Thì ảnh hỏi là thầy muốn nói nó như thế nào. Mình nói xin thưa rằng thì thưa anh á, anh có biết là cuộc đời này cái Đức Phật á dạy á, chết không phải là hết, mà chết chỉ là một trong cái trạng thái thay đổi từ một cái hình dạng này qua một hình dạng khác mà thôi. Giống như là energy, năng lượng nó biến đổi thôi chứ nó không mất. Mà mình hủy hoại bản thân mình là giống như là mình hủy hoại một chút sinh mệnh thôi. Mà trong lời Phật dạy, trong cái lời Phật dạy là cái giới thứ nhất là cái giới bất sắc. Từ một con kiến, con gián, cho đến con chuột, con mèo, cho đến con người, cho đến con trâu, con bò cũng không được giết. Người như giết như vậy thì để mang cái bò sát và sẽ bị trồng chất lên cái ông quán với nhau, không bao giờ hết được. Cho nên tốt nhất là mình nên buông bỏ. Cái gì nó đã qua rồi thì hãy biết cho nó qua. Bây giờ mình hãy sống trong cuộc sống làm sao cho nó được tốt đẹp, và mình hãy thay đổi cái cách sống của mình bằng cách là mình xả, mình bỏ, mình hoan hỷ, để rồi mình được trong cái cuộc sống an lạc hơn, còn hơn là mình đi tự tử nó không giúp gì hết. Thì người này chúng tôi nói chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng mà vị này gật đầu, và từ đó thì anh ta bớt đi cái nỗi khổ rất là nhiều, và thường xuyên về chùa làm công quả, và dần dần anh thấy được nó rất là an lành. Thì thưa quý vị, đó thì trong muôn ngàn con chuyện như vậy, đã chỉ có một lời nhắc nhủ về cái giới bất sắc của Đức Phật dạy thôi. Biết bất sắc nhiều, bất đạo, bất dâm, bất ngôn ngữ, ngủ bất phẩm tứ, bất ngôn ngữ, ngủ bất phẩm tử. Chỉ có một cái giới của nhà Phật mà mình nhắc nhở, mình biết, mình hiểu, mình nhắc nhở mà làm cho người ta được an lạc trong tâm hồn, thì đó cũng là một ánh sáng của Đức Phật đem lại cho chúng sanh sự an lạc. Ở trong kinh cũng có nói nhất về một cái câu chuyện về ương Phật Ma La, đó là vị vô não. Vị vô não theo một cái nhà ngoại đạo, một để tu tập một cái pháp môn là giết ở trong cái có nhiều cái kinh điển, biết có nhiều chỗ cái khác nhau, có chỗ biết là giết 100 người với 100 cái lóng tay, 100 cái lóng tay để mà sâu chuỗi, để đeo, để luyện, để ta thành thành đạt cái pháp tu đó. Và cái chỗ thì biết 1.000 cái lóng tay, thì chúng tôi thì nghĩ là 1.000 cái lóng tay nó có nhiều mà nó khó hơn, cho nên chúng tôi thấy là cái chỗ là 10 là 99, nói là 999 cái lóng tay, là giết là còn một lần giết, bây giờ nó là giết còn lại là một người nữa thôi là đủ thành tựu. Nhưng mà rồi nghĩ đi nghĩ lại là không biết bây giờ còn ai đặt cái làn đó, mình nghe nó giết nhiều quá rồi là sợ là di chuyển lắm, giờ không biết ai mà đã giết nữa. Cho nên nó là nói người đó giết người của mình để cho đủ 1.000 cái lóng tay để cho ta thành tựu. Nhưng mà tới lúc này thì nghĩ tới giấc mẹ thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta quán dân viên và muốn đến gần với vị này, và từ đó Ngài xuất hiện, và người vô não thấy một bóng người mừng quá, thay vì về giấc mẹ thì nói đạo, cho nên không nghĩ tới giấc mẹ nữa mà thấy người này thì chạy theo. Thì lúc này chạy theo để giết Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đi nhanh quá thì giết được, thì vô não nói là: này ông cụ nào, ông hãy đứng lại, nó là và nó là tha nó đứng lại từng hồn rồi, chỉ có người chưa đứng lại thôi. Nó là rồi Phật nghĩa là khi mà Đức Phật đứng lại rồi thì người kia vẫn tiếp tục đi thì mới Đức Phật đi nữa, và cứ người cái người vô não cứ rượt theo, và Đức Phật bảo rằng là cái vô não vô lão phải đứng lại thì Đức Phật nói là ta đã đứng được rồi mà ngươi là chưa đứng. Lúc này thì người vô não nói rằng là ông cô làm ông đi mãi thì sao nói là ông đã đứng được, không ta đã đứng từ lâu rồi, chỉ các ngươi chưa đứng thôi. Thì Đức Phật cái ông vô não này là ông đứng lại thiệt, và lúc này Đức Phật mới nói rằng là ông đã đứng rồi, ông đã bỏ rồi, nhưng mà ông chưa có bỏ, ông chưa có đứng. Đó là cái thân con vẫn còn động, và ông chưa có bỏ cái dao ở trong cái tâm con. Thì lúc này vô não mới ngộ được và thấy được là cái tâm của mình động, và mình được Đức Phật khai mở. Cho nên đó là ngài từ đó ngài quy y và quỳ lại Đức Phật, đấy, quay về quy ta bảo với Đức Phật. Cho nên cái giáo pháp của nhà Phật, cái lời nói của Đức Phật là cái ánh sáng từ bi, cái ánh từ quang để đưa chúng sanh trở lại cái chân như và thanh thế. Cho nên cái chú Hòa Pháp năm nay bây giờ sẽ công hiến đến quý vị một cái bài nhạc mà được nhiều người biết đến và nhiều người thích cái bài nhạc này, đó là bài nhạc Phật là ánh từ quang. Tôi biết là thời gian không cho phép cho nên là nói chỉ có 15 phút chưa đủ, và phải cho mình thấy 1.5 tiếng đến 3 tiếng mới nói hết cái bài nhạc này. Thì thôi thì 15 phút đã qua rồi, con xin hát cái bài này rồi để chuyển tiếp cho chúng ta hát thì xin công kiến bài nhạc hoặc là ánh từ quang.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ bên mong đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung ngấm lụa. Xin đưa làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được ươn theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con mừng sáng, thâu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con thoát lầm mê, nương tựa và ngôi bao thoát khỏi đời bể sâu, nương tựa và ngôi bao thoát khỏi đời bể sâu, nương tựa và ngôi bao thoát khỏi đời bể sâu.
Một giây nữa khác thì chúng con sẽ trình bày trọn vẹn cái bài nhạc này hơn nha.
Con cũng có tâm là nghe mấy thầy lúc qua để cưới. Còn mình năm 70 tuổi rồi, nhưng mà đó con trai con là cúng cấp, nhưng mà con quỳ con phát tâm là con cúng dường tiền là một việc, nhưng mà cái công mình đem lại hơi ấm. Vì Campuchia này á, tuy là cùng cùng lệnh lạc, nhưng mà mấy sư Đức Quốc qua đã làm nhiều hơn nữa, để con cũng đem lại cái màu nhiệm gì còn tài con. Rồi tôi
đào
cái pháp
đeo
cổ này để
kính
dân các sư nhận cho
chúc mấy bạn chưa vâng vâng chúc mấy ha cảm ơn vâng quý vị bữa nay nghe ca sĩ rồi nhạc sĩ rồi tu sĩ cùng một lúc hát hay không ngày mai quý vị sẽ nghe tiếp nữa ha. Thầy cũng có cái DVD mà karaoke nữa, rất là tuyệt vời. Các mang theo kỳ này, sau đó quý vị nào muốn về karaoke hát nhạc Phật của thầy thì thầy sẽ cung cấp cho quý vị. Có thể tài chính của hiền, quý vị quan hệ ha. Thực sự là tôi bổ túc một chút câu chuyện mà thầy cho chút là thầy cũng đã biết được. Câu chuyện mà thầy Viên Giáp vừa nói đó thì đa phần là quý thầy hay kể cái này ở đoạn giữa thôi, còn trong tạp tạng thì còn đoạn đầu và đoạn cuối rất là hay. Trong tạp tạng kinh thì Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tạng Nghiệp A Hàm, Tạng Chiều Bộ Kinh thì bên Bắc Truyền á thì nó có khoảng là 16.000 trang. Phần này thì tôi đọc hết rồi, từ đầu đến cuối mà nhớ được bao nhiêu là chuyện khác. Nhưng mà tôi muốn bổ túc thêm cái đoạn đầu và đoạn cuối quý vị nghe. Thực sự ra thì Ngô Não không phải là người ác. Trước đó là ông ta đi học với một vị thầy tu theo một đạo. Thì ông thầy này có một bà vợ rất là đẹp. Mà Ngô Não ngày xưa rất là đẹp trai, chứ không phải là Ngô Não giống cái hình mình thấy vậy đó. Thế thì trong khi học với ông thầy đó, thì bà vợ sinh trong lòng đang chẳng là thương những người trò. Thì một hôm thì ông thầy đi vắng, lúc bây giờ thì bà ta mới tỏ tình với lại Vô Não. Nhưng mà Vô Não thấy mình đang là cái việc phạm thượng, không thể giấu lòng mình cũng như là phạm thượng lấy vợ của thầy mình được. Cho nên Vô Não chạy trốn, thì bà ta tìm cách chạy theo và cuối cùng cũng đáp ứng được cái nhu cầu về ái dục đó. Thì bà ta tự bôi mặt và xé rách quần áo hết. Thì lúc bây giờ thì chồng mình về, tức là vị thầy mà giải đạo cho Vô Não đó, hỏi là tại sao nó ra như vậy. Thì bà ta nói là sao? Theo quý vị đó. Nó là Vô Não đã coi như là xúc phạm đến thân thể của bà. Thì bây giờ người chồng đi nha. Cho nên mấy ông đàn ông thì cũng hư lắm. Phải không? Chưa chắc, cho nên phải suy nghĩ cái đó có đúng hay không. Mà đa phần mà như vậy, ta nói ra một lời là người đàn ông đã tin vợ, người chồng mới tin vợ. Thì không có ra một điều kiện đó, người muốn thành được đạo quả đó. Trong năm kinh năm truyền tư đạo đó là giết 999 người, chứ không phải là 99 người. Nhà quý vị nghe cái đó là nó đó. Trong kinh Tạp A Hàm nó nói rất là rõ, thì giết là 999 người, bây giờ còn người cuối cùng là ông muốn tìm thì không có ai, thì chỉ gọi được bà mẹ. Thì nối với cái câu chuyện của thầy Viên Giáp, đoạn 1, đoạn 2, còn đoạn 3 là như thế này. Vua Bát Tư Nạc lúc bây giờ đó, thì một hôm thì ngài đi đánh giặc, nhưng mà khi nghe dân làng ở trong làng là cô Sabi đó, cái câu chuyện này nó xảy ra ở sức cô Sabi. Thì lúc bây giờ thì nhà vua đi tới với thân hình đầy bụi bặm như vậy, đường nào là gương trần túc võ, thì mới gặp Đức Phật. Đức Phật hỏi chứ tại sao bệ hạ đi đâu mà vội vàng thế, mà trong những mây đầy bụi đường xa như vậy. Thì vua mới nói rằng bạch Thế Tôn, bộ ngài không có nghe gì là trong cái địa phận của chúng ta có một tên sát nhân rất là vĩ đại, hắn đã chém giết biết bao nhiêu là người, thì trẫm đến đây chỉ có mục đích duy nhất là sẽ hạ sát tên độc kia thôi. Thì Đức Phật mới từ tốn mới nói như thế này: này bệ hạ, nếu tên sát nhân kia mà đã quy y về Phật pháp và đã bỏ giữ làm lành, thì bệ hạ nghĩ như thế nào? thì vô ba tín nặng có nói như thế này: Bà Thế Tôn, nếu bất cứ một người nào mà đã phạm pháp, đã làm những điều tai hại mà đã bỏ giữ lòng lành, thì con xin cung kính người đó. Và nếu người đó đi xuất gia thì con sẽ phụng sự xuất đầu và con sẽ đảnh lễ người đó. Thì Đức Phật á, cái người mà nhà vua muốn giết á, đang ngồi chỗ gốc cây, thì khi mà vua Ba Tín Nặc đến á, thì hào quang của vô não tỏa sáng, là lúc bây giờ là mê chứng A La Hán rồi. Xuất gia với Đức Phật nó không phải chuyên quy đảm bảo thôi. Thì quý vị, câu chuyện này thì nên nhớ là đoạn 1, đoạn 2, rồi đoạn 3, đó là đoạn kinh Tập A Hàm. Xin gửi đến Bộ Túc cho Thầy Viện Giáo. Nhớ thêm lúc nên để sổ nhận.
Được sự tư vấn của Chư Tôn Đức về đây để mà thuyết giảng. Quý vị có thấy là thuyết giảng là ở các trung bình một tiếng chưa đủ, như từng đoạn viên giảng luôn trình bày đó. Cho nên các thầy sắp xếp cái thời gian để cho tất cả quý vị lãnh hội được cái sự tu tập. Và bởi vì hôm nay những cái chương trình mà sắp xếp chương trình con cũng không nắm dự, và được sự cảm ơn của Phật tử đối với Chư Tôn Đức, cô Thạc Thu xuất cảnh sinh tình làm bài thơ để cúng dường Chư Tôn Đức trở về đây để tham viếng quan âm và chúng cô Hiền. Và cô Diệu Thanh sẽ đọc cái bài thơ đó để cúng dường đến Chư Tôn Đức. Con nghe Tôn Đức quan hệ cho quý vị
và mọi thứ dự hơn. Cứ tự nhiên nhà đọc bài microphone này.
Chào mừng Thầy trở lại thăm đạo tràng, giảng dạy Pháp Như Lai. Dòng thời gian tâm thoạt đã năm dài, lần Thầy đến truyền trao Bồ Tát giới, duyên tao ngộ tuyển tờ sang bên đời, phước đông đầy quá vị nghĩa tình thân. Đường dù xa vạn dặm vẫn thật gần, Thầy mãi nhớ chúng phổ hiền nhỏ bé. Nuốt trí tuệ Thầy soi đường, con trẻ pháp từ bi Thầy ban dạy muôn loài, cho đạo màu được luân truyền thăng hoa, đời tươi đẹp trong vòng quay chánh pháp. Chúng con nguyện dù lòng đời ố tạm, thần tâm này giữ trách nhiệm chân như. Tạ tâm ân của chư Phật Đại Từ và ơn đức chư Tăng lời di giao, xin đại lễ trước ngôi Tam Bảo tạ ân tình Thầy hoan hỷ quan tâm, hướng tâm theo làn khó khói tỏa hướng trầm, nguyện chư Phật độ thầy an pháp thể, chí và huệ bao la như trời bể, pháp không ngừng khai thị chúng quần sanh, chúng phổ hiền với tất cả chân thành, tâm hoan hỷ mừng quý thầy trở lại, lời thầy dạy muôn đời và mãi mãi soi sáng đường trần pháp chúng con đi, học và hành theo đức hạnh từ bi, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ta cũng đọc một chút và đi vào tình, mời thầy Thiện Đạo cho là chúng đi học trong 50 phút để ra được an ổn một chút để giờ học. Thưa
đại chúng, đi ngồi thẳng lưng lên. Là gì mà ghế ngồi ra cái lưng lưng nó thẳng lên để chúng ta cùng nhau làm một buổi niệm Phật khúc.
Yeah. Mong rằng những lời luyện tập của quý vị hôm nay đã qua vào ngày mai và chứng thực ngay
câu Phật hiệu trong lúc mình niệm, nhưng phải niệm để mà niệm rất là quan trọng. Bây giờ thì xin mời ni sư Minh Huệ có vài lời đối với quý vị. Ni sư thì cũng đã quen biết với quý vị lâu rồi, mời ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng lễ bạch hòa thượng trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và kính thưa thượng tọa viện chủ đạo tràng Quan Âm và kính thưa quý Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được cái nhân duyên là tháp tùng với phái đoàn Hoằng Pháp của hòa thượng và cũng đã đến đây nhiều lần, và hôm nay được cái duyên trở lại thì chúng tôi sẽ có một chút xíu để mà chia sẻ với quý vị. Chúng ta biết rằng đó là bên đạo Nho đó, người ta có cái câu rằng là nhất ẩm nhất rác giai do tiền định, tức là một cái miếng cơm hay là một cái hớp nước cũng đều có cái duyên định trước, tức là đây là nói về cái thuyết định nghiệp. Còn bên Phật giáo thì chúng ta cũng thường nghe các thầy và ở trong kinh có dạy rằng là tất cả các pháp đều do nhân duyên, không phải không gì, tức là các pháp đều do cái nhân duyên nó đầy đủ, nhân duyên thì nó thành tựu. Mà khi mà cái nhân duyên nó biết nó thiếu thì cái pháp đó nó sẽ diệt. Tức là pháp ở đây không phải chỉ là cái lời nói pháp, mà là pháp, mà pháp là tất cả, như là những cái sự diệt hay là một cái hình tướng hay là một cái gì mà nó có một cái sự để mà mình tưởng tượng mình nói cũng là một cái pháp. Đó, cho nên là pháp nó là một cái vật, một thể, vân vân. Thì pháp thì nó có nhiều, cho nên là quý vị thấy mỗi một lần mà phái đoàn hòa thượng đến đây thì chúng tôi cũng có mặt, nhưng mà cái phần chia sẻ của chúng tôi thì nó rất là ít. Bởi vì sao? Quý thầy như là hòa thượng với lại thượng tọa Thông Triết á, thì pháp thì đã chia sẻ với quý vị rất là đầy đủ, như là hồi nãy giờ thượng tọa thông triết đã chia sẻ với quý vị về Phật tánh, Phật tâm của mình, và tu hành làm sao mình phải kiến tánh minh tâm để mình nhận ra cái bản thể chân tâm của mình, mà để mà được giải thoát, tu tập để được giải thoát. Thì đó là một cái sự để cho quý vị tu tập. Còn chúng tôi thì là không có giảng giỏi như là hòa thượng, như là thầy Thông Triết, nhưng mà quý vị biết là có cái hình bóng của ni chúng để mà tháp tùng trong cái đoàn đó, thì nó cũng là một cái hình thức mà từ hồi xưa, từ thời Phật đó quý vị, thì trong chúng của Đức Phật cũng có là tứ chúng, tức là tỳ kheo ni và cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phải không? Thì đi đâu cũng khi mà Đức Phật đó là thành đạo rồi thì ngài độ cho tất cả nam nữ đều bình đẳng hết, cho nên là có tỳ kheo thì có tỳ kheo ni, để mà ở trong xã hội, ở trong cuộc đời chúng ta cũng có nam và có nữ, cho nên ai cũng có thể tu được hết, ai cũng có Phật tánh hết á. Để cái hình bóng của ni chúng cho quý vị thấy rằng là bên nữ mình thấy rằng là người nữ cũng tu cũng sẽ được chấp nhận, chứ không phải là như bên Nam Tông. Ở đây là mình được cái duyên, mình được hữu duyên là mình được gia nhập tăng đoàn của Phật theo cái hệ Bắc Tông, tức là Bắc truyền đó. Còn nếu mà về Nam truyền đó thì không có được lên đi, không có được lên mà ngồi chung một cái bàn gì với lại hòa thượng, với lại Ni Chư Tăng. Mà đi ở bên Nam Tông thì chỉ được thọ tới tám giới thôi, với mặc cái y trắng, cái y gọi là bạch y đó, chứ không có được mặc y vàng như là hình tướng của Chư Tăng. Cho nên đó, đây là một cái hình tướng để cho bên ni, ở bên nữ quý vị thấy rằng là mình cũng có cái khả năng tu tập và mình cũng có thể được thành Phật như là trong kinh Đức Phật đã dạy. Hơn nữa thì chúng tôi xuất hiện được Hòa Thượng Từ Bi cho đi theo để mà học hỏi, với lại có những cái việc mà quý vị cần ở bên nữ để mà chia sẻ thì nhiều khi quý vị ngại đi đến, sợ gặp quý Hòa Thượng, không có dám bày tỏ những cái gì mà mình thắc mắc đó, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với lại bên nữ giới của chúng ta. Do đó cho nên là mỗi lần phái đoàn tiên thì chúng tôi được tháp tùng theo, thì hôm nay cũng như là có thêm một ni nữa là cái sư này là cùng học chung với chúng tôi. Và cái nhân duyên lớn nữa đó thì phải nói rằng là được mà tháp tùng theo phái đoàn đây đó là do có đại nhân duyên với lại hòa thượng ở đây. Quý vị biết hồi cái thời mà chúng tôi đi học đó, năm 1994 thì được cái sự cho phép của chính quyền ở quê nhà, cho nên là chúng tôi mới sang Ấn Độ để đi học. Thì quý vị biết đó là mình từ Việt Nam mà cái thời đó rất là nghèo phải không, tiền bạc rồi đi học rất là khó khăn, nhưng mà vì mình ham học, vì cái chí nguyện xuất gia mà mình cầu học Phật pháp, cho nên là mặc dù không có tiền nhưng mà cũng đi, bởi vì mình nghĩ rằng là thì kể đi được tới đâu thì hay tới đó. Cho nên là khi mà chúng tôi đi qua tới Ấn Độ thì trong túi chỉ có được 2.000 đô thôi, thì qua đóng tiền học tiền này kia nọ rồi á, nó muốn hết được cái gì rồi. Thì đi học thì cũng đi học vậy thôi chứ mà cũng lo, cho nên là đâu có dám mà mình mua cái gì mà nó đi qua tới Thái Lan nó thấy chuối bán 2 trái mà 1 đồng mấy đô, nó chết rồi, qua Ấn Độ làm sao mình có tiền mà mình sống đó. Cho nên là rất là sợ qua tới Ấn Độ cũng không có dám mà mua cái gì, chỉ để tiền để mà dành đóng tiền trường tiền học người kia thôi. Thì quý vị biết là trải qua một cái thời gian chúng tôi học được 2 năm như vậy đó, xong cái phần MA rồi đó, thì nói chung là còn có 1.000 đồng thì không có đủ, nhưng mà mình cũng có quen một hai Phật tử đó thì người ta cũng dường được chút chút, thành ra là cũng kéo dài được 2 năm. Sau đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mình chắc là tới đây thôi, không có tiền đâu nữa mà ở học, cho nên là bữa đó thầy Hành Chánh là môn phái của Hòa Thượng mà là thầy học chung cùng phái chúng tôi đó, cũng đi học ở bên Ấn Độ. Thì bữa đó nói chuyện với thầy, nói thầy ơi, con chắc là học tới đây thôi rồi con đi về rồi đó, con không có tiền để mà học nữa, không có ai support con hết trơn á, cho nên là chắc con đi về rồi. Cái thầy mới nói rằng thôi cô đừng có lo, cô cứ học được cô ở, cô học đi, để Hòa Thượng đó qua bên đây thì tôi thưa với Hòa Thượng, Hòa Thượng sẽ support cho, còn Hòa Thượng còn hứa cho được mấy thầy cô nữa. Do đó cho nên là thầy Hạnh Chánh thấy ủng hộ tinh thần mình như vậy, cho nên là chúng tôi nghĩ, nhưng mà nói là nói gì chứ mà cũng không biết có được hay không, nhưng mà thôi thì tới đâu hay tới đó. Thì cái gì cũng là cái nhân duyên á, cái gì nhân duyên thầy trò chắc là cũng nhiều kiếp rồi, cho nên là Hòa Thượng qua thì riêng cái bản thân chúng tôi cũng không có dám mà đến mà thưa với Hòa Thượng để mà xin cái tiền trợ giúp như vậy. Cho nên là thầy Hạnh Chánh hãy đứng ra hãy xin với Hòa Thượng để mà giúp cho chúng tôi thêm được cái năm đó, hình như là lần đó là lần thứ hai thì Hòa Thượng giúp thêm được 6-7 vị nữa, thì trong đó thì có chúng tôi. Cho nên đó, nhờ cái nhân duyên đó thì Hòa Thượng giúp cho chúng tôi là từ đó cho tới sau nữa là học xong cái bằng doctor ở bên đó là 5 năm nữa, thì coi như là cái phần Hòa Thượng trợ giúp, mà đây cũng một ni sư Tịnh Vân cũng được cái sự trợ giúp của Hòa Thượng. Và lúc đó thì cái phần mà trợ giúp của Hòa Thượng từ từ lên, thì khi mà chúng tôi còn ở bên Ấn Độ đó thì lên cũng đã cả 100 viện. Cho nên là tất cả những cái tăng ni sinh mà đi học cái thời trước đó thì được nhờ ơn của Hòa Thượng rất là nhiều, cái công đức của Hòa Thượng đã đem đến để cho chị em của ni chúng con hôm nay mới được cái sự mà học thành tựu viên mãn như vậy. Cho nên rồi sau đó thì được cái nhân duyên qua đến Mỹ, mời bên đây thì đạo tràng ở nhiều nơi mà thầy cô thì lúc đó còn ít lắm, cho nên là ban trị sự mới mời chúng tôi qua để mà như là chia sẻ với lại hướng dẫn cho quý vị trong một cái đạo tràng ở tỉnh ở dưới Chicago rồi. Cho nên là tất cả đều đó do cái nhân duyên mà mình được thành tựu, thì cái nhân duyên đó là cái nhân duyên do cái sự tu tập mà nó mới được như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng là mình có tu là mình có được tất cả hết. Cho nên là hình bóng của ni chúng ở đây, sự thật có nhiều người nhiều khi thấy trong đoàn bảy tháng thầy mà có một mình một ni thôi, nhiều khi quý vị cũng nghĩ rằng tại sao có một ni đó đi theo cái đoàn coi như là nó sao đâu, phải không? Có nhiều người thì nghĩ như vậy, nhưng mà đây cũng là một cái hình bóng của tứ chúng và đệ tử của Phật. Cho nên là để cho chia sẻ với quý vị minh nữ, nhiều khi là việc của tăng đó, thì nhiều khi là bên tăng cũng phải cần tới cái sự hỗ trợ ni tăng với nhau. Nhiều khi những cái việc mà như là đến những cái đạo tràng người ta không có biết sắp xếp về cái chuyện mà bông trái hay là cái gì hay là nấu bếp rồi này kia đó, thì chúng tôi cũng có sẵn sàng để chia sẻ với quý vị. Hoặc là ở trong sự sống của gia đình của quý vị á, mà mình có cái gì mình thắc mắc, nhiều khi quý vị đến thì chúng tôi cũng có thể sẵn sàng để chia sẻ với quý vị, cho quý vị được lấy đó mà mình làm cái sự học hỏi trong cái cuộc sống của gia đình mình, rồi cái sự tu tập của mình nữa. Thì là cái nhân duyên đại hộ như vậy, cho nên là rất là lớn. Ở đây thì hôm nay thì chúng con cũng muốn vì có rất là đông quý vị Phật tử mà Hòa Thượng thì đoàn đến đây đã nhiều lần, nhưng mà chúng tôi chưa có cái gì, chưa có cái nhân duyên để nhắc lại cái công ơn của Hòa Thượng đã mang đến một cái sự giúp đỡ cho tăng ni ở Việt Nam mà qua Ấn Độ học từ mười mấy năm về trước đó, rất là lớn. Cho nên là ai cũng biết đến Hòa Thượng hết, mà chúng tôi thì là những người có cái nhân duyên rất là gần, cho nên là sau này được tháp tùng theo Hòa Thượng mà đi hoằng pháp với phái đoàn là rất là nhiều lần, đến những cái đạo tràng. Cho nên là đó là cái sự đây là một cái sự thật mà chúng tôi để nói lên để chia sẻ với quý vị. Thì chúng con xin cảm ơn Hòa Thượng.
Cảm ơn đại sư. Hôm qua thì có thượng đoàn bảo cũng đã đến rồi, nhưng sáng nay có đi Seattle, nhưng mà thầy ngày mốt thì sẽ về có mặt. Quý vị nào biết thầy Hàng Bảo rồi giơ tay coi. Có ai có phim giảng thầy Hàng Bảo với thầy Thiền Thụng á? Xong bích hiệp kiếm, xong kiếm hiệp bích nữa, thì sẽ quý vị sẽ gặp. Ngoài ra thì có thượng đoàn Đức nữa. Thành Đức cũng là một trong những vị mà được chùa Nguyên Giáo cũng như với Phật tử bảo trợ để học cho ra tiến sĩ, nhưng mà kỳ này thì Thành Đức sẽ không đến San Jose. Tuy nhiên thì thứ sáu thì có thầy Hạnh Tuệ đến từ San Diego, và chủ nhật thì có thầy Thanh Tý đến từ Seattle. Và như thứ hai tuần sau quý vị đạo của tất giới là có đủ chư tăng và chư ni, công chức cũng là cung thỉnh đọa Minh Bảo ha, vô trong đàn giới nữa, thì chúng ta sẽ có một đàn giới rất là đặc biệt, nó đủ tam sư thất chính. Thì quý vị biết tôi là tuổi kỷ sửu mà mạng hỏa, mà cũng tích lịch hỏa. Tích lịch hỏa là sao? Lửa sấm sét. Cho nên tôi trồng cây nào nó cũng cháy. Cho nên quý Phật tử thấy trong lòng cũng không có hoa nào cứ nài cho được, là thầy đem cái bông này vào để trồng. Xin thượng đoàn bữa nay chắc là 12:30 mới chấm dứt được thì chương trình còn dài, chứ không có dùng 12 giờ thay vì chương trình âm nhạc ha, quý vị chịu khó chút. Thì đem vô thì tưới lúc cũng có ghép cây, tôi cũng tưới như vậy, nhưng mà tưới 3-4 ngày nó chết mất luôn à, rất là lạ. Nhưng mà tay tôi mà trồng người á thì bao nhiêu cũng đem á. Thì Ni sư Thịnh Văn là một trong những tăng ni sinh mà chúng tôi bảo trợ, là 170 tăng ni 19 năm. Thì suốt cái số tiền mà họ học bổng á, mà dù giá trị ra là $1,000,000 tiền mặt, và bây giờ có tất cả là 132 tiên tăng ni đã ra tiến sĩ cả nam lẫn nữ, quý vị vui không? Mà tiền đó không phải là tiền của tôi cũng chỉ giống như một giám đốc nhà băng vậy thôi. Lấy tiền quý vị tôi đầu tư cho chỗ A, chỗ B, chỗ C, không có lỗ, chỉ có lời mà thôi. Và cho nên mà ni sư thì bây giờ về đứng lớp ở tại Đại học Văn Hạnh đã dạy 16 năm tiếng Pali và tiếng Anh. Thì xin giới thiệu ni sư.
Đáng lẽ là không có mặt ở đây được, nhưng mà cho học sinh giống như là mình dạy bù lên á, rồi ra đề thi cho xong, và mình đã làm tròn trách nhiệm, cho nên ngày hôm nay mình có mặt ở đây. Nãy giờ thì chúng ta biết là đời rất là khổ đau, nhưng mượn cái lời thơ của thầy Viên Giác vừa rồi nói đó, đời là chúng gì đó bài hát tập đoán từ quan đó, đời khổ nương tựa ba ngôi báu, đúng hay không hả? Để đời bớt khổ đau. Mình thì không có biết hát, nhưng mà hãy hát thì mình hiểu. Thì bây giờ tiếng Pali, chúng ta biết tiếng Pali á, nếu như chúng ta có ơn chúng ta là những người Việt, thì có Mother Tongue, tức là tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, đúng hay không nè? Nhưng mà chúng ta mà con Phật thì cũng chúng ta cũng nên có cái gì để cho Mother Tongue rồi. Chúng ta gọi Đức Phật là cha. Thì bây giờ thì chúng ta đọc một vài câu Pali thôi, thấy cũng dễ lắm. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nó có nghĩa là Nam mô là cái sự cung kính. Tassa nó dùng cho các thứ tư, tức là của ngài, tức là của Đức Phật á. Nam mô Tassa Bhagavato, đuôi là Ato, nó từ chữ Bhagava. Bhagava là ai ạ? Cũng là Đức Thế Tôn đó ạ. Dạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato. Arahato đuôi là Ato thì nó cũng dịch là đối với Đức Phật bậc A-la-hán. Arahato Samma Sambuddhassa. Samma có nghĩa là chánh đẳng, chánh giác. Thì như một cái câu Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa có nghĩa là con cung kính đối với Đức Phật, ngài là bậc chánh đẳng giác. Nó là ý nghĩa của nó là vậy ha. Chúng ta cùng nhau học được chưa ạ? Được rồi ha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Saranam Gacchami. Gacchami có nghĩa là tôi đi ha? Tôi đi. Saranam có nghĩa là take refuge. I'm going to take refuge to the Buddha. Được chưa nè? Buddha là tôi đi đến quy y Đức Phật. Giờ tất cả chúng ta cùng nói vậy nha. Buddha saranam gacchami. Được chưa nè? Buddha saranam gacchami. Buddha saranam gacchami. Bây giờ đổi qua Pháp ha. Con về lương tự Pháp. Pháp là gì ạ? Là Tâm Ma. Chúng ta có nghe Tâm Ma là Pháp không ạ? Dạ. Cho nên cũng tương tự như vậy. Nó cách thứ hai là Tâm Năng, Saranam, Gacchami. Gacchami có nghĩa là tôi đi, ha? Tôi đi. Saranam có nghĩa là quy y, tôi đi, quy y, quy y Pháp. Được chưa? Tâm Năng, Saranam, Gacchami. Tâm Năng, Saranam, Gacchami. Tâm Năng, Saranam, Gacchami. Còn tăng già là gì ạ? Sangha là tăng già, là đoàn thể những người xuất gia của Đức Phật ha. Thì bây giờ mình cũng nói vậy là Sangham. Được chưa nè? Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sarangam Saranam Gacchami. Bây giờ chúng ta nói lại từ đầu ha, con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng, được hay không nè? Xong rồi đu ti yam pi, ta ti yam pi. Có nghĩa là lần thứ hai nói thế, lần thứ ba cũng nói vậy. Một lần, lần thứ số ba là cái số đại diện cho Tam Bảo, đúng hay không nè? Mình bao giờ mình thưa cái gì mình phải thưa ba lần. Được hay không? Bây giờ tất cả chúng ta làm vậy nha. Ha, còn nhớ chứ hả? Dạ. Mình đọc Nam mô Bát Sa Bà Ga Ba To, xong đó rồi đến U Tăng Sa Ra Năng Cát Cha Mi, Tăng Măng Sa Ra Năng Cát Cha Mi, Sang Khang Sa Ra Năng Cát Cha Mi. Được hay không ạ? Đúng quá. Được hay không ạ? Mình cố gắng mình gieo duyên vì mình nói mình là con Phật. Nếu như con Phật mà không hiểu được tiếng Phật thì buồn lắm, đúng hay không ạ? Cho nên mình cố gắng mình gieo duyên. Cái môn này á thì ở nhà tâm đi họ cũng nói chung là cũng có cái khoa này, nhưng mà cái số người ta đi theo chay đi nó nhiều lắm, Pali thì nó ít, nhưng mà mình cứ nghĩ để báo ơn Phật, cho nên là mình hãy cố gắng báo ơn Phật, mình cố gắng mình đừng có để cho cái tiếng này nó bị tiêu diệt, cho nên chúng ta hãy cố gắng truyền thừa để mình cứ giữ đến khi nào đó bằng hết tấm lòng của mình ha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo
Tassa.
Ở đây không có cái bảng nha, mấy chị có cái bảng nữa rồi. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Được chưa ạ? Thế như Bút Ra Vi chưa ạ? Thế như có cái trình chiếu của ông Bút Ra Vi có cái gì đó. Có phấn, có bản. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Được chưa ạ? Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo
khó mà nó rất là dễ, bởi vì nó cùng trình độ hết. Còn đi giảng và đi dạy là hai cái nó khác nhau, nó không có giống nhau. Dạy là một trình độ cho nên dễ nói. Hôm qua học bài đó, ngày mai học tiếp bài tiếp. Còn đi giảng thì quý vị là trong này đủ thành phần, từ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ cho tới bà già không biết chữ. Nói sao cho họ hiểu thấy cái đó dễ không? Khó lắm.
Cho nên thì quý sư mặc dù là đứng giáo sư đại học lâu năm nhưng mà cũng phải học nữa, học cái cách thuyết pháp, học cách đi vào đời, học cái cách đi vào đạo từ từ. Ai cũng phải học, khi nào mà nóc quan tài đại lại thì lúc đó là mới hết học. Quý vị biết thấy có những bà già Mỹ 100 tuổi mà vẫn còn đi học như thường. Cho nên quý vị nào mà mới 99 tuổi mà cũng còn trẻ như thường, ráng đi học ha. Cảm ơn quý vị, bây giờ thì mới đến phần tôi nè. Quý vị ai đọc xong quyển Những Bản Trong Lòng Tôi rồi giơ tay coi ha. Cô chút nè, giờ cô thấy có hình nữa. Cái này đọc chút xong gì đó, đọc chỉ có 2 tiếng hồ là xong hết. Sở dĩ mà tôi muốn giới thiệu cái tác phẩm này đó, tác phẩm thứ 64 của tôi đó, để quý vị biết là Nhật Bản nó khác với Việt Nam là cái gì. Thứ nhất là đúng giờ, không bao giờ sai 5 phút. Không bao giờ sai 5 phút. Và thứ hai là giữa người Nhật và người Nhật có tin tưởng với nhau, sự tin tưởng hoàn toàn đã là sự tin tưởng. Giới thiệu quý vị, tôi đọc báo Việt Nam bên Mỹ á, sau cái trận tsunami năm 2013 đó, thì người Nhật chết 15.000 người và họ bị trôi, họ vớt vào trong đất liền đó là 7.000 cái két sắt. Mỗi cái két sắt như vậy trong đó chứa cả triệu đô la, nó cả 2 triệu đô la. Và cho tới bây giờ sau 3-4 năm đồng đất rồi đó, thì chỉ có 3.000 cái két sắt có thân nhân nhận lại. Bây giờ còn 4.000 cái két sắt không ai nhận lại. Thì báo chí Việt Nam bên Mỹ nó bộ người Nhật nó có thánh, nó không có tham. Nhưng quý vị coi ha, đây là một bao thơ tiếng Nhật gọi là Genkino Kagitome Futo, tức là trong này có ai biết tiếng Nhật không? Nếu không có thì ghi lên từ đó sao là sao? Thuộc cho nó không? Chỉ ha?
Dạ không có.
À, biết tiếng Hoa này, này tổng của tổng Hoa, cái sự cầu vấn của tổng, này tiếng của tổng, đường này tiếng của tổng, à tiếng của tổng. Thế thì tiếng Nhật á, nó đây là cái bao thơ và bỏ tiền mặt. Tôi lấy Nhật ngày 22 tháng 2 năm 1972, bây giờ là 40 mấy năm về trước, mà tôi lấy Nhật năm 72 cho đến năm 77 là sao đó tôi mới qua Đức. Quý vị thấy người Nhật dưới người Nhật và người Nhật tin nhau cái gì? Bao thơ này là bỏ tiền mặt vào trong này, có thể bỏ 100 đô la, 1.000 đô la, 10.000 đô la để tay người gửi và tay người nhận. Gửi ngày hôm trước và ngày hôm sau người nhận sẽ nhận được. Ở nước Mỹ có cái nào? Tất cả thế giới không có ai có ngộ trừ người nhận. Còn nếu cái này gửi trong nước Việt Nam thì sao? Đó, quý vị có thể chụp hình cái bao thơ này để truyền xuống dưới cho tôi, nhưng mà định gỡ cái tấm này coi là để cho quý vị thấy là người Nhật không bao giờ mất tiền ở ngoài đường, không bao giờ mất mất bao mất bo, không bao giờ mất giấy tờ. Cho nên quý vị ở đây ai đi Nhật rồi giơ tay coi rồi. Và cái đẹp nhất của nước Nhật là cái gì quý vị biết không? Không, cái toilet. Toilet của Nhật là sang hơn khách sạn 7 sao, sạch nhất thế giới. Và chùa của họ là đi 2 cây số, giống như chùa này. Chùa này là điện Phật Tông này, chánh điện dưới 5.000 người. Và quý vị biết ha, cái đại hồng chung chiều ngang không là 3.3 m. Và cái tượng Phật trước mà tôi giới thiệu quý vị có thể chuyển xuống coi, không có một hạt bụi, nghĩa là sạch khủng khiếp. Và quý vị nhớ là hồi tôi mới vô chùa tôi ở đó, mình truyền xuống cho quý vị coi, cái đó bằng tiếng Anh thì dễ coi. Quý vị cứ tự nhiên nghe chuyện thì á, tôi cho đoàn hành hương mấy chục người đi từ một ngõ đi vào tới phương trượng đường, nó là 2 cây số. Quý vị cứ cầm cái ngón tay mà quát ra đi đường, không có hạt bụi. Và mới đây năm rồi đi Hoa Anh Đào đó, chúng tôi dẫn 32 người đi, nhà ga Tokyo mỗi ngày lên xuống là 3 triệu người. 3 triệu người lên xuống một cái nhà ga như vậy đó. Thì tôi cho 32 người túa ra, quý vị cứ đi tìm cho tôi một cái tầm thuốc, một mảnh giấy cuộn thôi, đem về đây cho tôi. Sau 10 phút 32 người đi, không có ai tìm được một mảnh giấy cuộn. Một điều đặc biệt đó là không có thùng rác. Vậy thì họ ấy, họ mà họ họ xả rác ở đâu? Ở Bộ Tứ. Còn Việt Nam mình thì sao? À, đó, cho nên bản chất của người Nhật và người Việt nó khác nhau. Mấy cô Ấn Độ thì chắc khó khăn nói cái này. Người Ấn Độ thì cũng giống như người Việt Nam thôi. Người Nhật không bao giờ có chuyện đó. Không nhổ nước miếng, ngoài đường cũng giống như Singapore. Ăn xin nhưng mà nhổ nước miếng là $50 $50 bị phạt. Rất là sạch và rất là đẹp. Và đây một cái tượng Phật A Di Đà, quý vị sẽ tưởng tượng là cao, quý vị dùng feet quen rồi, tư thì nó mét. Bây giờ thầy tiền đạo 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 tiếng Anh, tượng này cao bao nhiêu mét thế này này, đạo tiếng Anh là nói thì quý vị nghe.
The gross weight for 1,000
pounds. Tiếng Việt.
Dịch
tiếng Việt.
Đọc
tiếng Anh
là
dịch tiếng Việt.
Đọc tiếng
Anh xong dịch là tiếng Việt.
Tổng
tổng
trọng lượng là 4,000 tấn.
Tổng trọng lượng được Phật là 4,000 tấn đồng. 1 tấn là bao nhiêu kg? Ngàn. Mà cái này là 4,000 tấn đồng mới được Phật nè.
Palm of left hand 18 mil.
Lấy translate thì dùng dịch như
Cái lòng đồng tay cái 18 mét. Length of the face 20 meter. Cái chiều dài của cái mặt 20 mét.
Cái mặt của ngài là 20 thước.
Length of the eye 2.5 meter. Con mắt thì 2.5 meters. Length of the mouth 4 meter. Cái miệng thì 4 mét. Height of the nose, cái mũi cao 1.2. Length of the ear 10 mét. Index finger, ngón trỏ 7 mét.
Bằng quý vị thấy vậy mà ta còn chưa nói giúp thế giới, còn Việt Nam mình đâu thể hạnh nổ. Mới làm cái tượng có chút xíu là đã nói giúp thế giới. 120 thước chiều cao á, là có thể là nếu mà nhà lầu 3 mét một thước á, coi như là 40 tầng lầu. À đây quý vị cái và tượng nữ thần tự do của quý vị ở Mỹ nó chỉ bằng con của A Di Đà ở Tokyo rồi chuyển xuống để coi cho biết biết người Nhật họ vĩ đại như thế nào, mình có học theo họ cái gì. Đó thì đó là một chuyện, của chúng tôi thiền hậu đó, đó. Sao ông cần thiền hậu chứ? Thiền hậu lại đây không nha. Trong 40 năm qua chúng tôi coi như là 50 năm nha, 40 năm. You come here and stay behind Yamasa.
Đứng sau lưng đó, đứng gần sau. Sư phụ lắm.
Là sao có từ Nguyễn Nguyễn?
Có nghĩa là con hỏi là cái gì cũng nói sơ, nhưng mà tại sao cái nước quá nhỏ?
Cái đó thì nhớ thật sự ra thì nhân viên Việt Nam cũng như hỏi tại sao mình làm người Việt Nam, phải không? Với sự mơ mình sự dễ nắm được đó. Nghĩ thế nào không? Với sự mơ của mình sự dễ nắm được. Sư mơ là tiền kiếp, có thể là liên hệ cái gì đó, cho nên mình là người Việt Nam, đâu ai muốn làm người Việt Nam, đâu có ai muốn làm người Trung Hoa, đâu ai muốn làm người Nhật Bản, nhưng mà tất cả đều do đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng đến bởi trời gần trời xa, thiền căn cũng tại lòng ta, cái tâm cái mới bằng bao cái tài, cái này ở đâu? Kiểu thì đó rõ ràng nó là vậy, nó đã mang lấy nghiệp vào thân là nghiệp làm người Việt Nam mà cũng là hăng hạnh lắm khi làm người Việt Nam. Như mấy ni sư này hay là làm Việt Nam mới được đi tu Tỳ Kheo Ni chứ, mà làm người Tây Tạng cũng không được làm Tỳ Kheo Ni. Cho nên quý vị có thấy là người nữ Việt Nam là phước báo lắm, nghe không bạn? Bên Nam Đông là đã không được đi thọ giới Tỳ Kheo Ni là chuyện đã đành, nhưng mà Đức Đạt Ma Đạt Ma là một vị giáo chủ của Tây Tạng nhưng mà vẫn là không có quyền để ban cho người nữ Tây Tạng cho thọ Tỳ Kheo Ni giới. Cho nên phải nói rằng quý vị Việt Nam là ngon lành lắm chứ không, quý vị có vui không chứ về người nữ không vui hả? Dạ vâng. Thì ai muốn đi Nhật á, thì quảng cáo tiếp nè. Từ 1 tháng 10 tới 14 tháng 10 tôi dẫn đoàn đi Nhật. Và tôi sẽ thông dịch cho quý vị, không có tính tiền thông dịch à, nói từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Ai muốn đi không?
Mấy người Nhật người ta ăn, người ta ngồi dưới đất, mà
tôi
ngủ dưới đất,
mà tôi
tự
tái
ra, mà Việt Nam mình ngủ cao,
mà
ngồi ăn cao.
Việt Nam mình xíu nóng cho nên ngủ cao nó mát, người Nhật xíu lạnh nên nằm dưới đất cho nó ấm vậy thôi. Rồi, gần 50 năm mới thành tựu được cái này. Hai thời công phu từ Di Đà, Hồng Văn, Thí Thực là để dịch sang tiếng Đức, và từ tiếng Đức dịch hết sang tiếng Anh. Đây là kết quả kỳ này thì để tặng với quý vị cái công trình của chúng tôi đã làm mấy chục năm nay miệt mài. Thì thế hệ của các cháu đó, nó sẽ đọc cho quý vị nghe là thế hệ của sư ông, thế hệ của sư phụ đã làm được cái gì. Thì con bây giờ now you begin first and you read Vietnamese in Vietnamese language, and second maybe you cannot read German, yeah? And, you can't speak
Deutsch?
No. Okay. Try first speak in English and secondly in English.
Abiding in the essence of the perfection of wisdom and recognize that the five aggregates are empty and overcame all suffering and ills. Sariputra does not differ from emptiness, nor does emptiness differ from form. The same holds true of feeling. Distinguish formative factors and consciousness. All phenomena are characterized by emptiness. They do not arise. They do not pass away. Are neither defiled nor undefiled. Neither increase nor decrease.
Okay, thank you. Con chào con, chào tháo tay này. Thì quý vị biết là ngài con dâu đã hứa ra đồng từ dưỡng bụng á, là ngài cũng là thời pháp của tôi hướng dẫn quý vị đây á. Thì khi sinh ra là cháu có tên đạo trước cho nên đặt là Thiền Hậu, còn 3-4 tuổi đó thuộc Minh Nghiêu nè. Bây giờ tiếng Việt cũng rất là giỏi, không có học mà đọc được, nghe là giỏi lắm, không biết được. Mà bây giờ tiếng Anh à, come here okay. Xem có hỏi phụ có hỏi nó đọc có hiểu không ấy. Hiểu. Cho nên cái điều thừa nó là như vậy. Con đọc tiếng Anh con có hiểu không?
Con hiểu chút xíu.
Con hiểu chút xíu. Tại cái này là viết học sao, dịch không phải đơn giản. Cũng như thì sư Trịnh Văn có rất là giỏi được Phật học, giỏi nhất được Phật học. Nhưng mà quý vị học giỏi tiến sĩ, cái gì thì chăng nữa mà không học Phật học là không có cái gì được. À. Rồi con thấy ha, tôi đọc không ạ? À, tôi có đọc đó, nhưng mà con thấy là cái bản tiếng Anh này tốt không? Dạ. Rồi, tôi cảm ơn cho đọc ở đây mình đi xuống. Thì từ thể thủ Tây Phương An là quốc tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, không có tiếng Đức và tiếng Anh ấy. À, thì cái đây là những cái công trình mà của thế kỷ, chứ không phải là một bữa, hai bữa. Tôi thì bản chất là nông dân, nên cái gì thì nó thật hơn. Tôi không làm được nhiều việc, nhưng mà những việc cần làm thì phải làm. Thì ngồi cái chuyện mà như năm rồi quý vị mà ăn tấm kinh ngũ bất danh, riêng cái chúng phổ hiền để không là quý vị cúng dường là 10.000 đô la. Cho nên quý vị cho tràng pháo tay trong phần. 10.000 đô la đó là nó có giá trị cho có 100.000 năm sau chứ không phải 1.000 năm sau. Nếu tiếng Việt còn thì trong này là cái bản kinh cũ nhất cái chùa Xuyến Pháp được xuất hiện năm 1898 ở Hà Nội ở thôn An Sáng, và đây là lời vua Thành Thái thứ 9. Và cái này chắc đã hành trì chứ con. Quý vị cô đồng tử có thể nói cảm tưởng chút khi đọc cái bản văn này, nói chừng vài phút thôi. Quý vị đọc cái bản văn tiếng Việt này sao, có gì ngờ ngỡ không? Tại vì cái câu văn là nó đã hơn 100 năm rồi, hơn một thế kỷ nha. Thầy trò chúng tôi dịch sang tiếng Việt đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật Hòa Thượng Trưởng Đoàn Hoàng Pháp, kính Phật Chư Tôn Hiền Đức Trong Đoàn Hoàng Pháp và kính Phật Thầy Trụ Trì, kính thưa tất cả quý đạo hữu. Trong đạo tràng qua bản kinh
Ngũ
Bích Danh năm trong này về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì Phật tử chúng con đã được thực hành rất là nhiều năm và cũng đọc rất là nhiều bản kinh từ bản Âm Hán cho đến bản Kiệt Dịch từ của ông Hòa Thượng từ quan Canada, cũng như là tất cả các bản kinh đã được dịch. Tuy nhiên kỳ này chúng con nhận được sự cái thầy Hoa Hỷ gửi cho chúng con bản kinh Ngũ Bích Danh dịch hoàn toàn là Việt ngữ, cho nên khi mà chúng con nhận được từ thầy Chánh Pháp gửi qua thì chúng con đầu tiên là chúng con mở hành gì trước, đọc từ đầu cho đến cuối, sau đó thì chúng con mang đến đạo tràng và xin đạo tràng phát tâm cùng đọc một lần, đọc chưa lại, tức là đọc hết từ đầu chi cuối. Thì chúng con nghe cái đạo hữu trong đạo tràng nói là cái lời văn rất là rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu, và làm như khi mà đọc á làm như có rất là thích, có cái sự gia trì ngồi nhiều, cho nên sau này tụi con cũng vẫn tiếp tục nhiều lần đọc. Và hôm nào mà có thời gian nhiều chúng con lại một lần một ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau cùng chúng con rất là thành tâm cảm niệm sự ơn thầy, từ những tập sách thầy viết cho đến những bản dịch thì ở San Jose chúng con đều được nhận, mặc dù nó không có đầy đủ hết để chia cho mọi người, tuy nhiên trong đào tràng thì ai cũng có. Đồng thời con cũng cảm niệm với Phật tử mỗi lần đưa ra một cái công việc Phật sự gì về kinh sách phổ biến cho mọi người thì các cô, các anh chị, các bạn đồng tu đều tham dự rất là nhiệt tình, mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó rất là nhiệt tình. Chúng con trong cảm niệm của thầy mà và quý đại hữu nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô đồng từ chúng trưởng chúng phổ hiền và dẫn dắt các quý vị như vậy. Trong kinh điển Nam truyền và Bắc truyền cũng nói là trong tương lai Phật sẽ không còn và tăng sẽ không còn, nhưng mà pháp thì còn, thì cái này chính là pháp đó. Thì sẵn pháp thì nói xin sẵn thưa luôn là chương trình của chúng tôi lại kinh Đại Bát Niết Bàn mỗi chữ mỗi lại là sắp xong rồi, bao tiên quý vị là sau 30 năm mỗi ngày lại 350 bài, sau 30 năm lại kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng tôi cũng đến tuổi già, bây giờ cũng gần 70 rồi, năm này là 68, chắc chắn là trước sau cũng lên bàn thờ thôi, lên bàn thờ thấy ngồi nhìn xuống cười mọi người, tôi thấy là chúng phổ hiền đang làm gì đây. Tôi mong quý vị hành trì miên mật, cho nên tôi cũng có công việc theo đó là âm tống bộ Đại Bảo Tích. Đại Bảo Tích là tới 9 cuốn, 1 cuốn 800 trang. Trong đó có phẩm thứ 40 nói về nhập thai tạm giới, rất là tuyệt vời, nói về cách đi đầu thai. Thì tôi nghĩ là quý vị đầu tư rất là nhiều, làm chùa A, chùa B, chùa C rồi, nhưng mà nếu có khả năng cũng như có điều kiện thì xin quý vị để qua sự hướng dẫn của cô đồng từ chuyện không phải của năm này mà phải nhiều năm. Để bộ kinh này in xong khoảng là 100.000 đô la mới in được. Tại vì mỗi cuốn như vậy, như vậy thì 10 đô một cuốn, thì 9 cuốn là 90 đô, cộng thêm tiền gửi 10 đô đó là 100. Mỗi bộ như vậy có là 100 đô thì mới thực hiện được. Thì ở đây đã có danh sách chẳng hạn. Cái này là cái bản kinh, cái sách kinh mà có nói thì có đồng từ đại diện, thì quý vị C sẽ liên lạc với cô. Nhớ về bộ bỏ ống từ từ ha. $100 một bộ thì nó không có nhỏ đâu quý vị, nhưng mà nếu đi được 1000 bộ tức là $100,000 là không có tiền nhỏ, xây được cái chùa vậy thường ha. Thì cũng mong quý vị hỗ trợ, không phải là một người, có rất là nhiều người làm được chuyện đó. Cứ thêm một việc nữa là năm này tôi với thầy Nguyên Tạng dịch xong cái tác phẩm tiếng Anh là The Zen in Dying and Living, tức là thiền học theo cái quan điểm của những sự chết và sự sống. Thì đã dịch xong rồi, thì chuyện đã ấn tống về sau thôi, nhưng mỗi năm tôi viết một tác phẩm về một nước. Ví dụ quý vị nói về đọc cái Nhật Bản trong lòng tôi thì tôi đã viết xong rồi, và năm nay tôi viết về nước Úc trong tâm tôi thì cũng đã xong rồi. Thì sang năm tôi viết về Hoa Kỳ, sẽ điểm danh chúng phô hiền đấy. Đi Mỹ kỳ này là đi lần thứ 49, thưa quý vị là lần thứ 49, 49 lần đi và 49 lần đến xứ Hoa Kỳ này. Thì sang năm tôi muốn xuất bản một tác phẩm đặc biệt về xứ Hoa Kỳ và xin chúng phổ hiền bảo trợ. Quý vị hoan hỷ không? Chuyện đó chuyện là của tôi, còn tất cả là tặng hết. Thì đây là những kỷ yếu của Hòa Thượng Minh Tâm. Quý vị nào có duyên gặp Hòa Thượng Minh Tâm thì ở đây coi đấy. Dạ vâng. Thì ở đây đó, cuộc đời của Ngài cũng đã du học ở Nhật gần 50 năm. Ở đây thì quý vị nào mà thực sự mà cần đến đó, thì có một số tác phẩm giới hạn nhất định để chứ không thể phát đại trà được, thì sẽ tặng cho quý vị ha. Rồi, ở đây ai đọc báo Nguyên Giác bây giờ đây coi đi. Có một người
báo Nguyên Giác.
Báo Nguyên Giác. Hai người. Báo này là một trong những tờ báo đạo lâu nhất ở Hồ Quốc, xuất bản 36 năm, không có gián đoạn và gửi đi 48 nước trên thế giới. Mở lần xuất bản là 5.000 số. Thì ở tại Hanover, thì cái này thì có thể chút để chi tặng cho Thượng tọa Minh Bảo, trong cái bộ này để tặng Thượng tọa Minh Bảo này. Mời Thượng tọa lên đây. Nhưng ngoài ra có đọc ký yếu tưởng niệm là Hòa Thượng Thích Thành Tung, tức là cũng là một học giả. Tốt nghiệp Harvard rồi tốt nghiệp Đặc Lê. Bản này để xin tặng cho Thượng tọa và để chấm dứt cái phần buổi nói chuyện hôm nay. Rồi đó tất cả chuyện này tác phẩm cúng dường lên Thượng tọa cũng như là chùa ở đây. Anh giờ đạo Phật. Vâng, bây giờ thì cũng đúng giờ, xin tất cả quý vị được dạy hồi hướng để chúng ta chụp chung một tấm hình ha.
Dạ, vâng. Chi đạo Phật bậc thầy. Thiền hội là quản hiện với lại vi bát mấy cô có cúng dường chúng con xin nhân thức.
Và bây giờ hồi hướng các bạn được phần cúng dường sao hồi hướng rồi cúng dường rồi sao rồi chụp hình. Dạ. Và quý vị đứng đây để hồi hướng. Nguyện đem tâm